Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta cử hành Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tôi là Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên. Trong khả năng giới hạn của mình, tôi cố gắng hết sức để gọi là trình bày phúc âm hàng tuần, gọi là giáo lý phúc âm. Thứ nhất, tôi xin tóm ý của bài phúc âm của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe như sau. Chiều ngày thứ nhất phục sinh, môn đệ kín cửa nín thinh phập phồng. Chúa Giêsu xuất hiện giữa phòng, bình an chúc phúc muôn lòng mừng vui. Bây giờ không thể trốn chui, nhưng phải rao giảng tin vui nhân trần. Thổi hơi ban tặng Thánh Thần, cầm muột tháo gỡ riêng phần thiêng liêng. Thánh Thần sức mạnh thần thiên, kẻ nào cản trở ngã nghiêng đổ nhào. Thánh Thần sắc đỏ khoe màu, ngọn lửa nóng sốt sôi trào nhiệt tâm. Giáo hội kiên vững ngàn năm, qua bao bắt bớ giam cầm đã giả mang. Thế quyền có lúc tiêu tan, thần quyền bền vững nhờ ban Thánh Thần. Amen. Qua bài phúc âm của Thánh Gioan, chúng ta có thể rút ra được những giáo huấn như sau. Thứ nhất là tông đồ được ban bình an, được nhận lãnh chính Chúa Giêsu phục sinh. Chính Chúa Giêsu phục sinh là bình an. Tông đồ được ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn thi hành sứ mệnh. Tông đồ được sai đi rao giảng tin mừng cho muôn dân và Thánh Thần, và thành lập giáo hội Chúa Kitô ở trần gian. Nên chúng ta thấy giáo huấn phúc âm thứ nhất là các tông đồ được hưởng Chúa Giêsu phục sinh, tức là hưởng được bình an. Các tông đồ được ban Chúa Thánh Thần để làm gì? Để rao giảng tin mừng cho muôn dân. Vấn nạn phúc âm, những biểu tượng chính về Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy thứ nhất là Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng nước. Nước thanh tẩy có sức tái sinh trong bí tích rửa tội được mô tả ở trong thư của Thánh Phaolô tông đồ. Rồi nước cứu độ chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Nước, máu và Thánh Thần hòa nhập làm thành nguồn ơn cứu rỗi. Nên chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã tượng trưng bằng nước, rồi Chúa Thánh Thần tượng trưng bằng việc sức dầu. Chúng ta thấy chúng ta khi lãnh nhận bí tích thêm sức thì được sức dầu thánh, và giám mục nói rằng hãy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Và chúng ta thấy rằng ngày xưa đó thì là người ta đã hay có những cái chuyện gọi là đấu vật với nhau, thì là cái người võ sĩ đó là người ta dùng dầu để xoa bóp các bắp thịt cho nó dẻo dai, nên chúng ta mới có cái từ gọi là thêm sức, tức là thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần để tăng năng lực là làm chứng cho Chúa, không phải để đánh nhau nhưng mà để làm chứng cho Chúa. Và Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng hình chim bồ câu. Trong các ảnh tượng Kitô giáo, hình chim bồ câu là biểu tượng truyền thống để chỉ Chúa Thánh Thần. Nên chúng ta thấy như ông Noe, ông thả chim bồ câu để biết rằng có sự sống, còn có sự sống. Chúa Giêsu sau khi lãnh nhận phép rửa của Chúa Thánh Thần thì được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào sa mạc ăn chay và cầu nguyện. Rồi Chúa Thánh Thần được tượng trưng bằng lửa. Chúng ta thấy lửa tượng trưng cho năng lực biến đổi. Gioan Tẩy Giả loan báo Đức Kitô là đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Lửa sốt nóng, lửa tình yêu, lửa ban sức mạnh cho con người. Nên khi chúng ta thấy, khi chúng ta lạnh cống đó thì là con người nó yếu đi. Nhưng mà khi được sưởi ấm thì còn nên mạnh mẽ. Rồi Chúa Thần tượng trưng bằng gió. Chúng ta thấy không có cái gì mà thích thú cho bằng những ngọn gió mát. Và nhà cửa dù kín đáo cách mấy, chỉ một chút thôi thì gió nó cũng len lỏi vào được. Nhưng chúng ta thấy có khi gió trở thành giông bão và nó đánh sập tất cả những cái thứ gì cản trở cho nó. Thí dụ như là chúng ta thấy có những trận gọi là sóng thần ở các nước đó, thì là không có ai mà cản trở được sóng thần hết. Do đó mà chúng ta thấy hiện tại bây giờ đó, người ta cũng cố gắng chế những cái quả bom mà khi là tàu ngầm nó thả ra đó thì là nó tạo những cái sóng ngầm cao đến hàng cả trăm mét để tiêu diệt những cái thành phố xung quanh. Do đó mà chúng ta thấy đó là những cái mà nói lên về vấn đề gió bão. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng thực hành cái bài phúc âm trong lễ Chúa Thánh Thần như thế nào? Có nhiều cái áp dụng thực hành, nhưng mà hôm nay đó thì tôi xin nói rằng Chúa thật sự hướng dẫn giáo hội, và qua cái đời sống độc thân linh mục, đó là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần dành cho giáo hội Công giáo. Ai ở Việt Nam thì chúng ta thấy cái sức mạnh của các giáo sĩ không phải vì họ nói mạnh, không phải vì họ gọi là có những cái việc làm rất là nổi tiếng, nhưng sức mạnh của hàng giáo sĩ ở chỗ là cái đời sống độc thân linh mục, cho tỏ cho họ biết rằng họ sống chết vì giáo hội, vì người dân. Do đó chúng ta thấy một tiếng nói của một ông linh mục gọi là nghèo hay là yếu hay là nhỏ con, nhưng mà được giáo dân rất là lắng nghe. Chính vì vậy mà chính quyền có nhiều khi tức tối vì tại sao không nghe họ mà lại nghe một ông linh mục tầm thường như thế này. Chúng ta thấy ông tầm thường nhưng mà ông rất là phi thường ở chỗ là ông hy sinh cái đời sống của ông cho người ta. Nên người ta chỉ nghe cái người nào mà thương yêu và hy sinh mạng sống cho người khác. Nên chúng ta thấy độc thân linh mục, đúng như Đức Hồng Y Thuận nói, bây giờ Chúa cho tôi chọn lại thì tôi cũng không chọn cái đường nào khác. Tôi cũng vậy, không phải vì mình lớn tuổi, nhưng cái đó là cái sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để cho giáo hội có cái luật độc thân linh mục cho các linh mục. Luật độc thân linh mục chỉ có từ năm 1123 do Cộng đồng Laterano. Giáo luật điều 277 bảo là độc thân để giống Chúa Kitô, trọn vẹn dân hiến cho ơn gọi linh mục hay để chăm sóc cho giáo dân. Nhưng đó chỉ là giáo luật, là canon law chứ không phải là commandment of God, không là God's law. Thời Chúa Giêsu và giáo hội sơ khai, độc thân không là luật buộc trong việc làm linh mục. Ông Phaolô bảo nếu giám mục vợ chết cho ở giá luôn, còn linh mục thì ông không nói gì. Dòng tu nhất là dòng khổ tu, như tu rừng thì chủ trương độc thân để siêu thoát sớm như Simon cột, chết trên cây cột cao 36 mét. Ông một mình trên đó thì phải sống độc thân thôi. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng luật độc thân sau cùng như Đức Giáo Hoàng nói là không có sai chút nào. Hơn nữa Ngài ca tụng và không chủ trương bãi bỏ luật độc thân linh mục, mặc dù có chủ trương là những người đã lập gia đình có thể làm linh mục, nhưng không có chủ trương gọi là những người là bỏ luật độc thân linh mục. Đó là sự khôn ngoan, là sức mạnh của giáo hội. Xin kính gửi đến quý ông bà và anh chị em và cầu chúc rằng chúng ta hưởng được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và cụ thể là qua giáo hội với cái luật gọi là độc thân linh mục của giáo sĩ Công giáo. Amen.